Y Tiên Thiểu, chương 1749, Bí mật của Quân Thương Sinh, 2, góc truyện audio.com. Quân Thương Sinh cho rằng dựa vào mấy chục khôi lỗi phân thân của mình có thể giết Quân Sát Sinh và Tùy Qua. Nhưng khi Quân Thương Sinh chuẩn bị vây công Quân Sát Sinh, gã chợt nhận ra mình bị bao vây. Xung quanh Quân Thương Sinh xuất hiện mấy chục vạn thiên binh thần tướng. Mấy chục khôi lỗi phân thân và bản thân Quân Thương Sinh bị nhốt trong vòng vây có vẻ thật nhỏ bé. Vẻ cuồng ngạo trên mặt Quân Thương Sinh biến mất thay thế là kinh hoàng. Quân Sát Sinh lạnh lùng nhìn Quân Thương Sinh, nói, nhận mệnh đi, số phận đã định ngươi chỉ có thể trở thành hòn đá kê chân trên đường ta đi. Giọng điệu của Quân Sát Sinh giống còn hơn là bản thân Quân Thương Sinh. Giết, Quân Thương Sinh bị nhốt bên trong, gã phát hiện bốn phía đã bị phong tỏa hoàn toàn, muốn dê ra vòng vây là điều không thể. Thiên binh thần tướng bao vây Quân Thương Sinh đều có cảnh giới tu vi độ kiếp hậu kỳ, gã muốn giết một thiên binh thần tướng còn khó nói gì đến mấy chục vạn thiên binh thần tướng. Mấy thiên binh thần tướng nghe theo Quân Sát Sinh điều khiển chuẩn bị nhốt chết Quân Thương Sinh. Tùy Qua không tham gia tranh đấu giữa Quân Thương Sinh và Quân Sát Sinh, vì hắn nhận ra một điều quan trọng. Quân Sát Sinh am hiểu giết Quân Thương Sinh hơn. Tuy Quân Sát Sinh không biết nhiều về Quân Thương Sinh nhưng thù hận với Quân Thương Sinh là bản năng của Quân Sát Sinh, giết Quân Thương Sinh cũng là bản năng. Quân Sát Sinh biết rất rõ nên đối phó với Quân Thương Sinh như thế nào. Quân Sát Sinh đủ tiêu chuẩn quân cờ bị Tùy Qua dùng đối phó Quân Thương Sinh. Mấy chục vạn thiên binh thần tướng theo Quân Sát Sinh chỉ huy bày ra trận pháp từng chút một tiêu hao lực lượng phân thân khôi lỗi và Quân Thương Sinh chấn áp con khôi lỗi. Lực lượng hai phe cách nhau quá xa, đã định trước Quân Thương Sinh lại thua. Rất nhanh, toàn bộ phân thân khôi lỗi bị Quân Sát Sinh chấn áp, chân thân Quân Thương Sinh cũng không chống nổi nữa. Tùy Qua, Quân Thương Sinh tức giận quát, ta mãi mãi sẽ không bị đánh bại, ta sẽ còn quay về tìm ngươi. Ngươi nên nói câu này với Quân Sát Sinh đi, Tùy Qua lạnh nhạt nói, hắn mới là đối thủ của ngươi, nhưng Quân Sát Sinh chỉ là con cờ trong tay ta. Quân Thương Sinh sừng sốt, gã chợt nhận ra chênh lệch giữa gã và Tùy Qua không ngừng tăng rộng. Dù lực lượng của Quân Thương Sinh tăng vùn vụt nhưng Tùy Qua tìm ra cách đối phó với gã cực hay. Quân Thương Sinh có thể không ngừng sống lại nhưng trong tay Tùy Qua cầm chặt con cờ Quân Sát Sinh là thoải mái ngủ ngon. Trong lúc Quân Thương Sinh sừng sốt đã bị Quân Sát Sinh chấn áp. Quân Thương Sinh bị giết, phân thân khôi lỗi rơi vào tay Tùy Qua. Tùy Qua nhìn kỹ phân thân khôi lỗi, các khôi lỗi có lực lượng ngang ngửa Quân Thương Sinh là vì chúng nó vốn là Quân Thương Sinh, chẳng qua bị luyện hóa thành khôi lỗi. Bản chất các phân thân này giống như Quân Thương Sinh, Quân Sát Sinh. Tùy Qua hừ nhẹ, thú vị, bí mật trọng sinh của Quân Thương Sinh không đơn giản, vì nếu trọng sinh sẽ không xuất hiện nhiều Quân Thương Sinh như vậy. Tùy Qua hỏi, Quân Sát Sinh, sau khi ngươi giết Quân Thương Sinh thì có cảm giác gì không? Ta cảm giác tu vi của hắn truyền vào người ta. Quân Sát Sinh trả lời, ngoài ra ta phục hồi một ít ký ức gì, rất mơ hồ, Quân Sát Sinh nói, hình như ta là ma đầu trong tâm ma giới, có lai lịch bất phàm. Chủ nhân, rõ ràng là chủ nhân sáng tạo ra ta nhưng tại sao có liên quan đến tâm ma giới? Cái này, tuy ta tự tay sáng tạo ra ngươi nhưng lúc, góc truyện audio.com, đó ta dùng một cái xác có vẻ nó đến từ tâm ma giới. Tùy Qua trả lời, dường như cái xác này liên quan đến Quân Thương Sinh, nhưng không sao, dù gì nhiệm vụ của ngươi là giết Quân Thương Sinh. Tên nào đến thì giết tên đó, hai kẻ đến thì ngươi giết một cặp. Tuân lệnh chủ nhân, Quân Sát Sinh gật đầu, nói, còn những khôi lỗi này, ta cảm giác trên người chúng nó có hơi thở của Quân Thương Sinh. Đương nhiên, bởi vì bọn chúng cũng là Quân Thương Sinh biến ra. Tùy Qua trả lời, ngươi không cần lo vấn đề này, rất nhanh ta sẽ lại luyện hóa mấy khôi lỗi rồi chúng sẽ thành thuộc hạ của ngươi. Lần sau ngươi đi giết Quân Thương Sinh cũng có tự tin hơn. Quân Sát Sinh cung kính nói với Tùy Qua, tuân lệnh chủ nhân, không lâu sau Tùy Qua luyện phân thân khôi lỗi Quân Thương Sinh thành thiên binh thần tướng như Quân Sát Sinh. Mấy chục phân thân khôi lỗi đã bị Quân Thương Sinh xóa hết ký ức nên hơi khác với Quân Sát Sinh. Tùy Qua biết tuy Quân Thương Sinh đã bị hắn giết nhưng có lẽ lần sau còn gặp lạ, thậm chí là gặp mấy Quân Thương Sinh. Có vẻ lai lịch của Quân Thương Sinh trong tâm ma giới khá nặng, ký thủ đoạn cực giỏi, nếu không tại sao giết gã hoài không hết. Tùy Qua luyện hóa mấy phân thân khôi lỗi xong hắn rời khỏi đây, nhanh chóng trở về thế giới nhân loại, vì hắn mơ hồ cảm ứng có nguy hiểm buông xuống thế giới nhân loại. Tùy Qua cảm ứng chính xác khi hắn xuất hiện trong không trung thế giới nhân loại thì cuộc chiến vân trung giới nhằm vào thế giới nhân loại đã kéo màn. Tùy Qua cảm thấy hắn hơi đánh giáp thấp lực lượng trí tuệ của vân trung giới. Dù lúc trước Vân Trung giới bị Tùy Qua khuấy động rối ren, nhưng vì một tấm tiên chiếu mà thoải mái lật ngược ván cờ, dù sao sức uy hiếp của tiên giới với chư thiên vạn giới vẫn rất mạnh. Nhiều thợ săn tiền thường muốn giao dịch với Huyền Mệnh khách sạn đổi lấy tiên đan nhưng không dám công khai vi phạm tiên chiếu, khiêu chiến quyền uy của tiên giới. Cho nên những thợ săn tiền thường đành tạm thời ngủ đông, chờ có cơ hội. Quan trọng là nhìn xem Tùy Qua, Huyền Mệnh khách sạn làm sao vượt qua Vân Trung giới công kích. Nếu Huyền Mệnh khách sạn không còn thì đám thợ săn tiền thường chư thiên vạn giới không làm giao dịch gì. Lúc này tu sĩ Vân Trung giới đã hùng hổ đến nơi. Nguyên Hoa Hạ Thần Châu đã bị tu sĩ Vân Trung giới bao vây, nhưng vì Hoa Hạ Thần Châu đã phục hồi Cửu Châu tiên trận thượng cổ Hoa Hạ Cửu Châu, thực lực này trải qua Trúc Vấn Quân dốc sức sửa đổi, dung hợp vào uy lực trận pháp thiên nhân nhất giới, tiên binh thần tướng do Tùy Qua, Khổng Bạch Huyên để lại tọa chấn nên cơ bản phòng ngự vững chắc. Dù đám tu sĩ Vân Trung giới cùng nhau tấn công cũng khó thể công phá phòng ngự trận của Hoa Hạ Thần Châu. Xui xẻo nhất phải tính đến đám người Vinh Diệu quân đội của Hải Sắt Vi, khó khăn lắm mới ổn định cục diện, củng cố phòng tuyến nước Mỹ, đuổi thế lực Mạt Nhật giáo đình ra khỏi đất Mỹ, ai ngờ tận thế lại buông xuống nhanh như vậy. Đám người Hải Sắt Vi bày trận pháp phòng ngự không bằng trận pháp Hoa Hạ Thần Châu, cho nên khi biết Vân Trung giới khiêu khích, Hải Sắt Vi và Vinh Diệu quân đoàn đành cầu cứu Hoa Hạ. Nhưng Tang Thiên nói cho Hải Sắt Vi bây giờ Hoa Hạ Thần Châu mới là mục tiêu công kích hàng đầu của Vân Trung giới, nếu đám người Hải Sắt Vi muốn đến Hoa Hạ Thần Châu thị nạn là chui vào giỏ. Cách chương.